Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Mai Anh và Trần Phúc Nhạc xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 5 tháng 8 sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội nói về niềm hy vọng của giáo hội tại Tây Ban Nha nhân ngày quốc tế giới trẻ. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thật hầu quý vị chứng từ theo đạo Công giáo sau ngày quốc tế giới trẻ tại Ba Lan của cô Tania Nẩm Thanh Nữ người Nga. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giáo hội là cây nho và vườn nho của Thiên Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Denver, Hội Hiệp sĩ Colombo mua Trung tâm Văn hóa Đức Giáo Hoàng John Paul II ở thủ đô Washington để tiếp tục truyền bá sứ điệp của Đức Chân Phước Giáo Hoàng. Trung tâm này tọa lạc trên khu đất rộng 12 mẫu gần Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, được xây cất với phí tổn 75 triệu Mỹ Kim và được định giá hiện nay là 33 triệu 700 ngàn Mỹ Kim. Trung tâm được rao bán kể từ 18 tháng qua và nay Hội Hiệp sĩ Colombo mua trung tâm này với giá 22 triệu 700 ngàn Mỹ Kim. Trung tâm được khánh thành hồi năm 2001 với sự hỗ trợ tài chính của Tổng giáo phận Detroit. Theo hợp đồng bán, Tổng giáo phận Detroit sẽ nhận được 20 triệu Mỹ Kim và Đại học Công giáo Hoa Kỳ nhận được 2 triệu 700 ngàn Mỹ Kim. Trong phúc trình tại Đại hội Tối cao Thường niên lần thứ 129 của Hội Hiệp sĩ Colombo, nhóm tại thành phố Denver từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 8 này, ông Carl Anderson, thủ lãnh của hội, thông báo việc mua và nói rằng, Trung tâm Văn hóa Đức Giáo Hoàng John Paul II sẽ là một cơ hội để rao giảng phúc âm qua công trình tái truyền giảng tin mừng. Vì nỗ lực truyền giáo không biết mệt mỏi của Đức John Paul II, cả một thế hệ tín hữu Công giáo được biết đến như thế hệ John Paul và chắc chắn chúng ta được vinh dự tiếp tục truyền bá sứ điệp hy vọng mạnh mẽ và sâu xa cho đất nước chúng ta, cho đại lục và thế giới chúng ta. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, trong ngày ông Anderson thông báo việc mua trung tâm John Paul II, Đức Hồng Y Donald Worth, Tổng giám mục giáo phận Washington sở tại, đã ban hành sắc lệnh thiết lập trung tâm này như đền thánh của Tổng giáo phận. Theo Đức Hồng Y, việc phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng càng thu hút sự chú ý về người như hồng ân lớn lao cho giáo hội.
Nairobi, các giám mục Kenya khẩn thiết kêu gọi trợ giúp lương thực cho gần 4 triệu người tại nước này đang bị nạn đói đe dọa vì hạn hán. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, Hội Chữ Thập Đỏ Kenya cho biết đã có ít nhất 19 người chết đói tại nước này trong những tuần lễ gần đây. Trong khi đó, phát ngôn viên Alfred Mutua của chính phủ Kenya bác bỏ tin đó và nói rằng không có ai chết đói tại nước này. Hãng tin Công giáo Phi Châu gọi tắt là CHISA cho biết các giám mục Kenya đã đưa ra lời kêu gọi cứu đói trong cuộc họp báo hồi cuối tuần qua do Đức Tổng giám mục Zacchaeus Okot, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Kenya chủ tọa. Trong tuyên ngôn tựa đề Cùng nhau chúng ta hãy tạo an ninh cho đất nước, các giám mục kêu gọi mọi người thiện chí tại nước này cùng với các tổ chức quốc tế và nhiều cơ quan từ thiện khác đáp lại tiếng gọi liên đới. Các lương thực cứu trợ có thể mang đến các giáo xứ hoặc các văn phòng của giáo phận. Ngoài ra, số tiền cứu trợ cũng có thể được gửi vào một tài khoản mới được mở với tên của một ngân quỹ Công giáo cứu trợ tại Kenya.
Theo hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 3 tháng 8 vừa qua, các cơ quan từ thiện Công giáo thuộc vào số các tổ chức hàng đầu đang cứu trợ các nạn nhân bị hạn hán và bị nạn đói đe dọa tại vùng sừng ở Phi Châu. Trong số các tổ chức Công giáo vừa nói, có cơ quan dòng tên trợ giúp người tị nạn, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, Caritas Ethiopia và Caritas Kenya. Họ đang trợ giúp hàng ngàn người tị nạn ở miền Bắc Kenya và những người tản cư nội địa ở Somalia kể từ khi nạn hạn hán trở nên trầm trọng từ tháng 11 năm ngoái. Linh mục Chrysanthus Ndaga, phát ngôn viên của Liên hội Đồng Giám mục miền Đông Phi Châu cho biết, các cơ quan từ thiện công giáo cũng hoạt động tại nước Djibouti và Ethiopia, thi hành các chương trình thăng tiến nông nghiệp và cung cấp nước. Tuy có những cố gắng đó, cha Ndaga vẫn bày tỏ lo âu về mức độ trầm trọng của nạn hạn hán và thiếu tài chánh để trợ giúp 12 triệu người tại các nước vùng sừng đang bị nạn đói đe dọa trầm trọng. Trong số này, có khoảng 3 triệu 700 ngàn người có nguy cơ chết đói tại miền nam Somalia, là vùng bị nặng nhất. Trại tị nạn Dadaab ở miền đông Kenya hiện có khoảng 390 ngàn người, và mỗi ngày có khoảng 1.300 người tị nạn Somalia chạy đến đây. Các cơ quan từ thiện công giáo cũng cộng tác với các tổ chức quốc tế như Chương trình Lương thực Thế giới.
Washington, chiều ngày 6 tháng 9 tới đây, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Quân đội Mỹ Timothy Broglio sẽ chủ sự lễ dỗ lần thứ 44 của một cựu linh mục tuyên úy quân đội Mỹ tại Việt Nam, cha Vincent Capodanno. Cha Capodanno, trong khi phục vụ tại một trường ở Hồng Kông, đã xin làm tuyên úy hải quân Hoa Kỳ và sau đó được gửi đến làm tuyên úy cho một đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ ở Việt Nam hồi năm 1966. Mãn nhiệm kỳ, cha đã xin chuyển hạn để tiếp tục phục vụ các binh sĩ. Cha Capodanno đã bị bắn xẻ tử thương ngày 4 tháng 9 năm 1967, trong lúc chuẩn bị ban các bí tích sao hết cho các binh sĩ Mỹ đang hấp hối tại Việt Nam. Cha đã được truy tặng huân chương danh dự là huy chương quân đội cao nhất của Hoa Kỳ. Ngoài ra, án phong chân phước cho cha đã được khởi sự hồi năm 2006, do đó cha cũng được gọi là vị tôi tớ Chúa. Thánh lễ dỗ cha Capodanno sẽ được Đức Tổng Giám mục Timothy cử hành lúc 6 giờ rưỡi chiều tại tầng dưới Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington,
Münster. Theo Hội đồng Giám mục Đức, phí tổn tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào tháng 9 tới đây là điều phải chăng, thích hợp. Hôm 3 tháng 8 vừa qua, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Kopp, tuyên bố với tuần báo Giáo hội và Đời sống số ra Chúa Nhật 7 tháng 8 tới đây tại thành phố Münster rằng, so với các biến cố lớn khác, số tiền 25 triệu euro dành để tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức không nhiều lắm, và vì thế không có sự cắt giảm nào trong các hoạt động của Giáo hội Công giáo Đức về mặt từ thiện xã hội hoặc các trợ giúp dành cho các dự án tại các nước nghèo trên thế giới, vì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây. Phí tổn 25 triệu euro được dành để tổ chức 5 buổi lễ và được các giáo phận đài thọ. Trong ngân khoản này có chi phí cho việc xây dựng các bàn thờ, thiết lập hệ thống vệ sinh và các hàng rào lối đi v.v. Ông Kopp nhắc đến ví dụ cuộc thi hát được truyền đi trên hệ thống truyền hình Eurovision hồi tháng 5 năm nay ở thành phố Düsseldorf. Đài ARD đã truyền đi biến cố này trong 3 tiếng đồng hồ và đã để lại phí tổn 12 triệu euro cho các khán thính giả. Trả lời cho những người phê bình phí tổn dành cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha trong khi đang xảy ra nạn đói tại vùng sừng bên Phi Châu, ông Matthias Kopp nhắc lại rằng, hơn một nửa ngân sách của Hiệp hội các giáo phận ở Đức được dành để tài trợ các công tác của Giáo hội Hoàn Vũ.
Berlin, Giáo hội Công giáo tại Đức đang tìm người thiện nguyện, kể cả những người không công giáo, để giúp tiến hành cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại miền Thuringen ở miền Đông Đức vào tháng 9 tới đây. Thuringen là trạng thứ hai trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sau thủ đô Berlin, và miền này rất ít tín hữu công giáo. Hôm 2 tháng 8 vừa qua, ông Andreas Valibis, phát ngôn viên văn phòng phối hợp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, cho biết, cho đến nay chỉ có 650 người thiện nguyện đăng ký, nhưng để có thể tháp tùng các tín hữu, hướng dẫn các du khách và ký giả đến dự thánh lễ với Đức Thánh Cha, cần có ít là 2.000 người thiện nguyện. Ngày 23 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ trước nhà thờ tại Eisenbach, gần thành phố Eisfeld, với sự tham dự của khoảng 50.000 tín hữu. Tại Tổng giáo phận Freiburg ở miền Tây Nam nước Đức, nơi có đông tín hữu công giáo, cho đến nay đã có 18.000 bạn trẻ đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha chiều tối ngày 24 tháng 9, và 64.000 tín hữu đăng ký dự thánh lễ cuối cùng Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại đây vào ngày 25 tháng 9 trước khi trở về Roma.
Czestochowa, Hội nghị quốc tế kỳ 6 do Hiệp hội Đức Mẹ Phù hộ triệu tập đã khai diễn hôm 3 tháng 8 vừa qua và kéo dài cho đến ngày 6 tháng 8 tại đây, tại Đền Thánh Đức Mẹ Czestochowa bên Ba Lan, với sự tham dự của 1.100 đại biểu của 28 nhóm thuộc đại gia đình dòng Salesian Don Bosco đến từ 36 quốc gia. Chủ đề của hội nghị là Totus Tuus, toàn thân con thuộc về mẹ. Câu nói của Thánh Marie Grignion de Montfort được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gian Paolo II chọn làm khẩu hiệu. Trong 23 năm qua, tức là từ năm 1988, kỷ niệm 100 năm Thánh Gian Bosco qua đời, cho đến nay đã có 5 hội nghị quốc tế của Hiệp hội Đức Mẹ Phù Hộ, lần chót hồi năm 2007 tại thành phố Mexico. Hội nghị lần này đã được cha Adriano Bregolin, đại diện bề trên tổng quyền dòng Don Bosco, khai mạc. Và ban tối cùng ngày, cha bề trên tổng quyền của dòng đã ban huấn dụ cho các tham dự viên.
Sophia, trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8 hôm qua, Hội nghị quốc tế đối thoại liên tôn đã tiến hành tại Sofia, thủ đô Bulgaria, về chủ đề tôn giáo mưu thiện ích cho con người. Tham dự hội nghị có 200 đại biểu của Kitô giáo, Do Thái và Hồi giáo đến từ 20 quốc gia, và nhắm mang lại một câu trả lời về cách thức tự vệ chống lại trào lưu tôn giáo cực đoan và cuồng tín, nạn khủng bố và bất bao dung về tôn giáo. Trong số các đề tài được bàn đến có vai trò của giáo hội và các tôn giáo đối với việc sống chung giữa các tôn giáo và các dân tộc và việc giáo dục các thế hệ trẻ. Trong số nhiều diễn giả có Đức Tổng Giám mục Pantelimon của giáo phận Scanty, đặc phái viên của Đức Thượng vụ Chính thống Constantinople, vị thủ lãnh của Hồi giáo tại Bulgaria. Ngoài ra, một vị đại diện của giáo phận Công giáo Đông Phương ở Sofia cũng tham gia các cuộc thảo luận.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài sinh hoạt giáo hội tựa đề Niềm hy vọng của giáo hội tại Tây Ban Nha nhân ngày quốc tế giới trẻ.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa thứ Năm 18 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, để viếng thăm và gặp gỡ trong vòng 4 ngày, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 tiến hành tại đây. Theo nhiều nhà phân tích, biến cố này không những là một niềm hy vọng lớn cho các bạn trẻ công giáo thế giới, nhưng đặc biệt cho cả giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha nữa. Thực vậy, theo thống kê chính thức do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hồi trung tuần tháng 7 năm nay, Tây Ban Nha hiện có 46 triệu dân cư sống trên lãnh thổ, rộng gần 506.000 cây số vuông. Trong số đó, số tín hữu công giáo gần 42 triệu 500.000 người, tương đương với hơn 92% dân số toàn quốc. Họ thuộc 70 giáo phận dưới sự coi sóc của 126 giám mục, cùng với sự cộng tác của hơn 16.680 linh mục giáo phận và 8.000 linh mục dòng, tổng cộng là 24.778 vị. Số tu huynh trong giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha hơn 3.800 thầy và có trên 50.300 nữ tu. Tại nước này có 1.860 đại chúng sinh và 1.260 tiểu chúng sinh. Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha tiếp tục có số thừa sai thuộc hàng đầu trên thế giới với hơn 15.000 người, trong đó có 109 giám mục gốc Tây Ban Nha tại hơn 30 nước, 2.500 linh mục dòng, 9.000 nữ tu và hơn 2.000 tu huynh, 1.500 thừa sai giáo dân. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha cũng đảm trách rất nhiều nhà thương, tổng cộng là 77 nhà, 54 bệnh xá, một viện phong cùi, hơn 800 nhà dưỡng lão, gần 4.500 trung tâm bác ái, trợ giúp hơn 2.764.000 người. trong năm 2009, số thành viên và ân nhân của tổ chức Caritas Tây Ban Nha tăng 12,69% so với năm trước đó.
Nếu chỉ nhìn các con số thống kê, người ta không thấy được những thách đố lớn mà giáo hội tại Tây Ban Nha phải đương đầu. Thực vậy, trong những thập niên gần đây, trào lưu tục hóa lan tràn tại Tây Ban Nha, kể cả trào lưu bài tôn giáo. Đảng xã hội do Thủ tướng José Zapatero lãnh đạo cầm quyền tại Tây Ban Nha trong những năm qua đã thông qua những đạo luật đi ngược luân lý công giáo, bất chấp sự chống đối mạnh mẽ của hàng giáo phẩm và các tín hữu công giáo như luật nới rộng, luật cho phá thai, ly dị dễ dàng, giúp kết liễu sinh mạng bệnh nhân nan y và thụ thai trong ống nghiệm, công nhận các cặp đồng phái là hôn phối. Số ơn gọi linh mục và tu sĩ tại Tây Ban Nha giảm sút trầm trọng, và một cuộc thăm dò mới đây nơi giới trẻ nước này cho thấy chỉ có 10% cho biết mình là tín hữu công giáo thực hành đạo và 50% không hành đạo. Hồi tháng 4 năm nay, khi tiếp kiến tân đại sứ Tây Ban Nha cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bày tỏ quan tâm vì trong một số lãnh vực của xã hội Tây Ban Nha, tôn giáo bị coi như vô nghĩa về phương diện xã hội và thậm chí bị coi là điều gây xáo trộn, với kết quả là đức tin bị gạt ra ngoài lề qua những hành động mạ lị, chế nhạo và dửng dưng và cả những hành động xúc phạm các đền đài và đồ đạo. Để thẩm định khách quan về sự sa sút của giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha, cũng cần để ý đến những dữ kiện lịch sử, đặc biệt là cuộc nội chiến tại nước này bùng nổ cách đây đúng 75 năm. Cuộc nội chiến này ngày nay ít được người trẻ biết tới, nhưng nó có ảnh hưởng rất sâu đậm trên giáo hội tại Tây Ban Nha. Trong 3 năm trời, từ 1936 đến 1939, phe quốc gia do Trung tướng Francisco Franco lãnh đạo đã chiến đấu với chính phủ Cộng hòa tả phái tại đây, khiến cho gần nửa triệu người Tây Ban Nha bị giết về những khác biệt ý thức hệ ngày càng phân rẽ đất nước. Ông José Sánchez, một chuyên gia về nội chiến tại Tây Ban Nha và là giáo sư hồi hưu tại Đại học San Luis ở Hoa Kỳ, nói, trong cuộc nội chiến đó, mỗi người đều phải đứng về một phe, dù họ có biết rõ về những nguyên nhân của chiến tranh hay không. Hàng giáo phẩm phải đương đầu với cuộc khủng hoảng gây go nhất trong lịch sử Tây Ban Nha và phần lớn đã ủng hộ chính nghĩa của phe quốc gia, nguyên nhân chính vì làn sóng bài giáo sĩ rất mạnh mẽ xảy ra khi chiến tranh mới bùng nổ.
Sau khi đề nghị Cộng hòa tả phái được thành lập hồi năm 1931, nhà cầm quyền Tây Ban Nha ban hành những đạo luật kỳ thị chống các tín hữu công giáo, ví dụ luật quốc hữu hóa các tài sản của giáo hội, thiết lập hệ thống cưỡng bách giáo dục công cộng, cấm các tu sĩ nam nữ không được dạy học kể từ năm 1933 trở đi, cấm trưng bày các biểu tượng công giáo tại các nơi công cộng, các tu viện bị đốt phá tại thủ đô Madrid và tại Malaga và nhiều nơi khác hồi đầu thập niên 1930. Sau khi dòng tên bị nhà nước giải tán và thỉnh thoảng cũng xảy ra những vụ sát hại các tu sĩ. Trong 3 năm nội chiến, hàng ngàn cơ sở công giáo gồm nhà thờ, đan viện, tu viện và trường học bị đốt phá. Gần 7.000 người gồm các giám mục, linh mục, nữ tu bị sát hại, cùng với hàng ngàn giáo dân khác, chỉ vì họ là công giáo. Trong thời kỳ đó, ai mang đồ đạo như đeo ảnh đạo ở cổ, mang thánh giá hoặc là sâu chuỗi mân côi đều có thể bị giết dễ dàng. Dưới thời Đức John Paul II và cả trong triều đại của Đức Đương Kim Giáo Hoàng, ta có gần 1.000 vị tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha được phong chân phước. Đức cha Tutilio Del Riego, giám mục phụ tá giáo phận San Bernardino bang California, Hoa Kỳ, sinh năm 1940 tại một tỉnh nhỏ ở miền Bắc Tây Ban Nha, tức là 1 năm sau khi nội chiến chấm dứt. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm 28 tháng 7 vừa qua, ngài nói về những thách đố gia tăng trong thời hậu chiến tại Tây Ban Nha và cho biết, cả sau chiến tranh người ta vẫn biết rõ ai thuộc phe nào. Tôi có 2 người bác ruột đã tham chiến trong thời nội chiến. Cả 2 đều theo phe quốc gia vì đó là phe ở nơi họ sinh sống. Một người bác tôi tử trận và cha tôi lấy tên bác ấy đặt cho tôi. Theo Đức cha Don Diego, Tây Ban Nha đã mất một thời gian dài để chữa lành và tái thống nhất đất nước bị chia rẽ vì các ý thức hệ trái ngược nhau. Tuy nhiên, một trào lưu tục hóa mạnh mẽ và bài giáo sĩ vẫn lan tràn tại nước này. Theo một phúc trình mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Tông đồ ứng dụng, thì hiện nay chỉ có 19% tín hữu Công giáo Tây Ban Nha tham dự thánh lễ hàng tuần. Con số này đặc biệt giảm sút trong khoảng 15-20 năm qua. Đức cha Don Diego nói, tôi đã chứng kiến tiến trình đó và cảm thấy đau lòng. Tôi nhận thấy điều đó mỗi khi tôi về thăm gia đình ở Tây Ban Nha. Thật là một thế giới khác biệt. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bình luận về cuộc khủng hoảng trào lưu tục hóa ở Tây Ban Nha trong cuộc viếng thăm nước này hồi tháng 11 năm ngoái tại Đền Thánh Santiago de Compostela và Barcelona. Thực vậy, trong cuộc họp báo trên máy bay, Ngài nói, một đảng Tây Ban Nha vẫn luôn là một quốc gia có căn cội đức tin, nhưng đảng khác, chính tại nước này mà trào lưu duy đời nảy sinh, một thứ trào lưu bài giáo sĩ, trào lưu tục hóa mạnh mẽ và có tính chất hung hăng như chúng ta đã thấy trong thập niên 1930 và cuộc tranh luận, cuộc xung đột sôi nổi giữa tín ngưỡng và trào lưu tân tiến đều xảy ra ngày nay tại Tây Ban Nha.
Tuy có những thách đố như thế, Đức cha Don Diego cho biết Ngài vẫn hy vọng nơi giáo hội tại Tây Ban Nha. Dù biết rằng chúng ta cần phải làm hết sức, nhưng tôi không lo lắng, sợ hãi. Xét cho cùng, vị trách nhiệm duy nhất chính là Thiên Chúa, là Chúa Tể của lịch sử. Một dấu chỉ hy vọng có thể thấy tại một dòng nữ tu viện Tây Ban Nha, đó là Cộng đoàn Jesu Comunio, một dòng đã được chính thức liên kết với các nữ tu Thánh Clara khó nghèo ở Lerma, cách thủ đô Madrid 2 giờ xe. Dòng này có ơn gọi gia tăng liên tục từ thập niên 1980 đến nay. Phần lớn các nữ tu gia nhập dòng này ở lứa tuổi 20-30, có bằng cấp đại học, một số là bác sĩ, luật sư, kỹ sư, vân vân. Một số lớn các chị cho biết đã cảm thấy ơn gọi đi tu nhờ Ngày Quốc tế Giới Trẻ. 75 năm sau cuộc nội chiến bùng nổ tại Tây Ban Nha, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp được khai mạc trên các đường phố tại Madrid, nơi mà có ít nhất 4.000 giáo sĩ bị sát hại trong thời nội chiến, chắc hẳn đó là một dấu chỉ hy vọng cho giáo hội tại Tây Ban Nha. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ hiện nay cũng hy vọng với hàng ngũ đông đảo người trẻ Công giáo tràn ngập các đường phố Madrid, không những kích thích niềm tin của người khác, nhưng còn hun nóng đức tin nguội lạnh của nhiều người Công giáo Tây Ban Nha nữa. Ông Iago de la Sierva, giám đốc điều hành Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid nói, tôi nghĩ ảnh hưởng của ngày này sẽ rất lớn, ít nhất tôi hy vọng như vậy. Tây Ban Nha đang đau khổ vì tiến trình tục hóa rất sâu đậm và mau lẹ. Nhiều người trẻ Tây Ban Nha không hề được huấn luyện về tôn giáo và chúng tôi cần đảo lộn tình trạng này. Ngoài ra, tại Tây Ban Nha, báo chí cũng rất hung hăng và bài Công giáo. Chúng tôi hy vọng Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ hữu hiệu trong việc trình bày Chúa Giêsu Kitô và giáo hội một cách chính xác hơn, dưới một ánh sáng chứng tỏ niềm vui của chúng tôi. Chúng tôi không phải là những người điên rồ hay buồn sầu hoặc bị bóp méo, và chúng tôi muốn dân chúng đến và xem. Cả Đức cha Don Diego cũng sẽ đến Tây Ban Nha với hơn 250 bạn trẻ và gia đình họ từ giáo phận San Bernardino. Đức cha xác tín rằng Đức Giáo Hoàng cũng như các giám mục Tây Ban Nha hy vọng Đại hội Giới Trẻ này sẽ giúp khơi dậy đức tin nơi nhiều người trẻ Tây Ban Nha, và đây là cơ hội rất tốt.
Vừa rồi là bài nói về niềm hy vọng của giáo hội tại Tây Ban Nha nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật hầu quý vị chứng từ theo đạo Công giáo sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Ba Lan của cô Tania, một thanh nữ người Nga.
Sau đây là chứng từ theo đạo Công giáo sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ của cô Tania, thanh nữ người Nga. Gia đình chúng tôi sinh sống nơi một thành phố nhỏ, gần thủ đô Mạc Tư Khoa. Hình ảnh duy nhất ghi đậm nơi tâm trí thơ bé của tôi là hình ảnh bà tôi mỗi buổi tối thường quỳ cầu nguyện thật lâu trước khi lên giường ngủ. Đây cũng là dấu chỉ duy nhất cho sự hiện hữu của Thiên Chúa mà tôi cảm nhận được trong thời thơ ấu, trước khi bước vào bậc trung học. Song thân tôi là những đảng viên cộng sản và là những người vô thần thực thụ. Hai vị thường lặp đi lặp lại với chúng tôi: Thiên Chúa không hiện hữu và tôn giáo chỉ là một tàn tích của thời Trung Cổ. Vì thế, trong gia đình, tuyệt nhiên không bao giờ chúng tôi đề cập đến các vấn đề thuộc phạm vi tôn giáo như sự hiện hữu của Thiên Chúa, linh hồn bất tử và cuộc sống đời sau. Ngay từ lớp mẫu giáo, tôi đã là một đứa trẻ linh hoạt và sau đó luôn dẫn đầu lớp. Tôi rất thích môn thể thao và hăng say hoạt động trong hai tổ chức của Đảng Cộng sản dành cho người trẻ. Tôi cũng sớm ý thức mình có nhiều tài năng, có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chỉ cần có ý chí cương quyết để theo đuổi các sinh hoạt mà thôi. Do đó tôi dại dột nghĩ rằng tôi có thể thành công trong cuộc đời và tôi có thể sống mà không cần biết đến tôn giáo và không cần bám vào Thiên Chúa. Chưa hết, tôi còn chế nhạo rằng, chỉ có những người tàn tật tâm trí mới thường lui tới nhà thờ. Những vấn đề của các người trưởng thành và trí thức thường được giải đáp bằng khoa học. Tuy nhiên, ngày nay, khi nhìn lại quá khứ, tôi mới cảm nhận rằng Thiên Chúa luôn dõi mắt theo sát cuộc đời tôi. Bởi vì cho dù tôi là một học sinh xuất sắc, thành công trong mọi lĩnh vực, và là một người chỉ huy tài giỏi của nhóm trẻ cộng sản vô thần, tôi vẫn luôn luôn cảm thấy một trống rỗng chán chường ở tận thẳm sâu của lòng tôi. Khi ghi tên vào đại học, tôi thầm mong rằng, giờ đây với nhiều môn học hấp dẫn, nhiều chương trình sinh hoạt xã hội bận rộn, hẳn là khoảng trống trong tâm hồn tôi sẽ được lấp đầy. Nhưng tôi đã lầm to. Khoảng trống tâm linh không được lấp đầy mà lại càng bị đào sâu thêm. Từ đó tôi khao khát tìm kiếm một cái gì đó có thể lấp đầy khoảng trống của hồn tôi. Cô Tanya, thanh nữ người Nga, kể tiếp. Trong năm đại học thứ nhất, tôi đi thực tập tại Vilnius, thủ đô Cộng hòa Lithuania. Tôi biết rõ đây là một Cộng hòa toàn tòng công giáo. Vì tò mò, tôi quyết định tìm đến một nhà thờ và tham dự thánh lễ. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất đó là những người đến tham dự thánh lễ đều là những người bình thường và có rất nhiều người trẻ. Đến lúc chúc bình an, mọi người đều chào tôi với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, điều mà tôi chưa từng thấy trước đó. Khi trở lại thủ đô Mạc Tư Khoa, tôi được cô bạn thân cho biết là có một linh mục dòng tên vừa trẻ vừa đẹp, người Ái Nhĩ Lan, mới đến dạy tại đại học. Bị tính tò mò thúc đẩy, tôi đến lớp của cha để nghe cha giảng bài. Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy vị linh mục này có cùng một nụ cười của những tín hữu công giáo mà tôi đã gặp trong thánh lễ tại nhà thờ ở Vilnius. Sau đó tôi tìm cách gặp vị linh mục và trao đổi tư tưởng với ngài. Trong đầu tôi không ngừng đặt ra câu hỏi, một người tài đức vẹn toàn như vậy, tại sao lại bỏ rơi tất cả, để đi theo một Thiên Chúa mơ hồ và không hiện hữu? Mùa hè năm 1991, khi Đức Giáo Hoàng John Paul II kêu mời giới trẻ Nga đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Krestoshowa, tôi liền ghi tên tham dự, với ước nguyện tìm ra một giải đáp cho con tim đang đói khát chân lý của tôi. Tôi không thể nào kể hết ra đây những kinh nghiệm tôi trải qua trong thời gian ở tại Krestoshowa. Chưa bao giờ tôi gặp được đông đảo người trẻ, những người trẻ hăng say hoạt động trong các hội đoàn trẻ. Chưa bao giờ tôi được sống chung với những người trẻ trong một bầu khí tràn đầy niềm vui và tình yêu như thế. Nhưng điểm đánh động lòng tôi nhất chính là mỗi người trẻ được quý mến và được chú ý cách riêng, không bị phân biệt hay kỳ thị chút nào hết. Tại Krestoshowa, tôi nhận được hồng ân đức tin và khoảng trống trong tim được lấp đầy bằng một niềm vui khôn tả, và dĩ nhiên là tôi muốn chia sẻ biến cố này với hết mọi người. Sau chuyến đi Krestoshowa năm 1991, Tôi xin lãnh bí tích rửa tội và gia nhập giáo hội Công giáo duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Từ đó tôi thành lập một nhóm gọi là Cộng đoàn Sống Đức Tin Kitô. Ngoài ra tôi còn điều động một nhóm cầu nguyện trong thành phố nơi tôi sinh trưởng. Ba người bạn của tôi cũng xin gia nhập giáo hội Công giáo, và một số khác thì xin học đạo, chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội. Muôn vàng cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa nhân từ.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội là cây nho và vườn nho của Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các hình ảnh Thánh Kinh dùng để diễn tả dân Chúa hay giáo hội, có hình ảnh cây nho và vườn nho. Đây đã là hình ảnh rất cổ xưa trong Thánh Kinh Cựu Ước. Nó được nhiều văn bản ngôn sứ hay thánh vịnh dùng để diễn tả tình yêu thương Thiên Chúa dành cho dân Israel và tình trạng tha hóa của họ bỏ ra về Thiên Chúa là đấng tuyển chọn, vun trồng chăm sóc họ để chạy theo tôn thờ các ngẫu tượng. Cổ xưa nhất là văn bản chương 10 câu 1 sách ngôn sứ Hosea. Israel vốn là một cây nho sum xê, trái trăng thật dồi dào, phong phú. Nhưng trái trăng càng nhiều, chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng. Đất nước càng giàu sang, chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy. Tuy nhiên nổi tiếng nhất là bài ca vườn nho trong chương 5 sách ngôn sứ Isaiah. Tôi xin hát tặng người tôi yêu bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Người tôi yêu có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dài. Vậy bây giờ dân Jerusalem và người Juda hỡi, xin phán xử đôi đàng giữa tôi và vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết, tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi. Hàng dậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị dày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc tùm, sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là người xứ Juda. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu. Đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe bằng tiếng khóc than. Xa hơn trong chương 27, ngôn sứ cho biết Thiên Chúa sẽ lại xót thương vườn nho của Ngài. Ngày ấy, các ngươi hãy ca ngợi vườn nho tuyệt diệu. Chính ta, Gia-vê, ta là người canh giữ vườn nho, vẫn đều đặn tưới nước. Ta canh giữ ngày đêm, không cho ai phá hoại. Ta không giận nữa đâu, có gai góc hay bụi rậm, là ta mở cuộc chiến. Ta sẽ đốt hết một chật. Kẻ nào bám lấy ta để được che chở, thì hãy làm lành với ta. Với ta, nó hãy làm lành. Trong tương lai, Gia-cóp sẽ bén rễ, Israel sẽ trổ nụ đơm bông, và mặt đất sẽ đầy tràn hoa trái. Tác giả Thánh Vịnh 80 xin Thiên Chúa phục hồi nhà Israel và nhắc lại lịch sử Israel là cây nho Chúa đã vun trồng. Gốc nho này Chúa bứng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng. Chúa khẩn hoang bốn bề quang đãng, cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi. Bóng tùm phủ xanh đầu núi, cành sum xê rập bóng hương thần, nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền sông cả. Tường rào nó vậy sao Ngài phá đổ, khách qua đường mặc sức hái mà ăn, heo rừng phá phách, dã thú gặm tan hoang, lạy Chúa Tể Càn Khôn xin trở lại, từ cõi trời xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh. Ngôn sứ Jeremiah cũng nhắc cho Israel biết họ là loài nho hảo hạng Thiên Chúa đã trồng. Còn ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng, cây nho thuần chủng, sao ngươi lại thoái hóa thành những cành nho tạp chủng? Nhưng dân Israel đã phản bội Gia-vê Thiên Chúa. Vì vậy, trong chương 5 ngôn sứ loan báo lý do họ bị xâm lăng, và lời Thiên Chúa ra lệnh đánh phạt họ như sau. Leo lên tường của nó mà phá đổ, nhưng đừng phá hoàn toàn, bẻ những nhánh nho đi, vì những thứ đó không thuộc về Gia-vê. Xa hơn trong chương 8 ngôn sứ viết, ta quyết sẽ thu về không để trái nào trên cây nho, không để trái nào trên cây vả, và lá cây cũng phải héo tàn, vì ta sẽ trao chúng cho những kẻ qua đường. Xa hơn trong chương 12, Jeremiah ghi lại lời Thiên Chúa phán, vườn nho của ta nhiều kẻ chăn chiên đến phá hoại, thửa đất của ta chúng dày xéo, thửa đất yêu quý của ta chúng biến thành sa mạc cằn cỗi. Trong dụ ngôn cây nho ở chương 15, ngôn sứ Ezekiel cũng báo trước cho dân Israel biết hình phạt Thiên Chúa dành cho họ là gỗ cây nho đã bị cháy. Cũng như gỗ cây nho trong đám cây trên rừng đã bị ta quăng làm mồi cho lửa, thì dân cư Israel cũng bị ta thiêu như thế. Xa hơn trong chương 19, ngôn sứ cũng nhắc tới hình ảnh Israel là cây nho tốt tươi nhưng bị phạt. Mẹ ngươi giống cây nho được trồng bên dòng nước, quả chịu nặng, lá sum xê, nhờ mạch nước dồi dào, nó trổ ra những cành vững chắc, thành những cây vương trượng, thân của nó vươn cao lên tới tầng mây thẳm. Người ta nhìn thấy nó vì thân nó cao, cành lá tùm, nhưng trong cơn thịnh nộ, nó đã bị nhổ lên và bị quăng xuống đất. Một cơn gió đông thổi làm quả nó héo, lìa cây rơi rụng xuống. Cành chắc đã héo khô và bị lửa thiêu rụi, giờ đây nó bị trồng trong sa mạc cằn cỗi, nơi đất khô thiếu nước. Tự cành lửa phát ra thiêu rụi cành và quả, không còn cành vững chắc để dùng làm vương trượng. Qua đó, chúng ta thấy tình yêu thương, lòng trung tín và các săn sóc chăm nom của Thiên Chúa đối với dân Israel thật là vô cùng tận. Cả các đánh phạt của người cũng chỉ có mục đích thức tỉnh lương tâm và lôi kéo họ hoán cải trở về với Chúa. Thánh Kinh Tân Ước cũng dùng lại hình ảnh cây nho để diễn tả giáo hội là dân riêng mới của Thiên Chúa, có Chúa Giêsu Kitô là thân nho và các tín hữu là cành nho. Hình ảnh cây nho đạt kiểu diễn tả cao trong chương 15 Phúc Âm Thánh Gioan. Trong bầu khí thân tình yêu thương của bữa tiệc ly, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy là cây nho thật và cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Các con được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với các con. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong các con. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, các con cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quẳng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong các con, thì muốn gì các con cứ xin, các con sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là các con sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Cũng như các cành nho chỉ nhận được nhựa sống và sinh hoa trái khi gắn liền với thân nho, giáo hội và các thành phần là các tín hữu chỉ có sự sống khi gắn liền với Chúa Giêsu Kitô là cây nho được Thiên Chúa Cha vun trồng. Nhựa sống thiên linh chảy từ Chúa Giêsu đến với mọi tín hữu là ơn thánh cứu độ Chúa Giêsu trao ban qua các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và bí tích giải tội, cũng như qua việc sống lời Chúa, thực thi các giáo huấn tin mừng, tham dự các lễ nghi phụng vụ và các buổi cầu nguyện. Khi không gắn liền với Chúa Giêsu Kitô, khi không lãnh nhận các bí tích, khi không đọc hiểu lời Chúa và thực thi các giáo huấn tin mừng, cũng như không tham dự các lễ nghi phụng vụ, không cầu nguyện và đối thoại với Chúa, Kitô hữu bị chặt đứt khỏi thân nho là Chúa Giêsu Kitô và vì thế không nhận được nhựa sống thiêng liêng nữa, nên cuộc sống thiêng liêng của họ bị èo ọt, tàn tạ, khô héo và chết đi. Gắn liền với Chúa Giêsu là nhận được nhựa sống thiêng liêng khỏe mạnh và sinh nhiều hoa trái. Tách rời khỏi người là héo úa, khô cằn và chết đi. Không có hình ảnh nào diễn tả tương quan mật thiết giữa tín hữu và Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống giáo hội một cách chân thực, sống động và sâu sắc hơn. Đó là tất cả bí quyết giúp tín hữu sinh nhiều hoa trái của tình yêu hữu hiệu của Chúa Kitô trong giáo hội theo ý muốn và chương trình của Thiên Chúa Cha là người trồng nho. Trong chương 21, Phúc âm Thánh Matthew cũng ghi lại dụ ngôn vườn nho và những tá điền sát nhân để diễn tả nước Thiên Chúa. Ông chủ vườn nho là Thiên Chúa, đấng đã trồng vườn nho, rào rậu, quét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông giao vườn nho cho các tá điền là dưới lãnh đạo Do Thái canh tác. Các đầy tớ chủ vườn nho sai tới để thu hoa lợi là các ngôn sứ. Nhưng người thì bị các tá điền đánh. Người thì bị giết, người khác nữa bị ném đá. Con trai ông chủ là chính Đức Giêsu Kitô, nhưng các tá điền đã bắt lấy cậu, quăng ra ngoài và giết đi, trong mưu toan cưỡng đoạt vườn nho. Thiên Chúa là ông chủ vườn nho sẽ tru diệt bọn tá điền gian ác và giao vườn nho cho các tá điền khác canh tác để cứ đúng mùa thì nộp hoa lợi. Nước Thiên Chúa sẽ bị lấy đi khỏi tay dưới lãnh đạo Do Thái để được ban cho một dân tộc biết làm cho nước ấy sinh lợi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 16m. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.